Tôi đang phân vân nghĩ nên ở hay là lại lộn về ở dưới phố cho nó ấm lòng hơn. Những nỗi bực bội của hoàn cảnh đại gia đình dẫu sao cũng vẫn còn là sinh khí, cũng còn là cái liên lạc nối mình vào cuộc sống. Chứ ở đây chỉ có sợ mỏi và mùi chết thì bếp Quyên đã khuân đồ đạc vào. Chiều đến, bếp Quyên thổi cơm cho tôi. Trên mái bếp lợp lá lẫn với cỏ khô, những vờn khói lam đem chút yên ấm cho lòng. Nhưng sau một bữa cơm ăn một mình, một bữa cơm không có rượu, tôi cũng vẩn vơ và thấy thương nhớ bất cứ cái gì đã lọt vào lòng từ trước tới giờ. Thậm chí nhớ cả đến những tên đào nương vô nghĩa lý nhất trong cái xã hội thanh sắc vốn đã quá rạc rầy. Trong gánh sầu hoài, phút này một đầu lại còn nặng thêm những chuyện bực mình. Rửa chân cạn mấy cái, leo lên giường, tôi định cố ngủ đi một giấc để sớm mai dậy tôi sẽ sửa lại tấm thân cho gọn, dâng hẳn một tấm lòng sớm mới cho một buổi mai vui cười tràn lấn trên cây và cỏ khu trại. Buổi bình minh nào mà chẳng nhẹ nhàng. Tiếng còi báo hiệu vào ga của một chuyến tàu tối vẳng ngoài bờ tre đã dựng tôi dậy nhanh. Đứng trên gác thượng vọng ra cái đoàn tàu le sáng đang lướt theo lũy tre đầu làng, tôi nhận thấy cuộc đời tôi không thể vắng tanh vắng ngắt hơn thế này được nữa. Tôi rùng mình, thấy cái giấc ngủ cô đơn trong một đêm đầu ở trại hẻo lánh là ngại lắm. Tiếng vọng của đoàn tàu đã nín bặt, run rế ngoài nội cỏ thấm xuống lại vẳng lên với lửa đóm nhấp nhô. Từng đợt dài trên đường bờ các thửa ruộng xa, tiếng còi huýt và tiếng tù và của đám phu tuần làng được an phận lúa xương tức đang gọi nhau canh trộm trong cái mò mò của cánh đồng. Tôi khóa cửa lại, xách đèn điện bấm ra đi. Bảo bếp Quyên trông lấy trại. Một loạt chó sủa ran, tay gậy tay đèn tôi đã lẹt ra khỏi cái ngõ quanh co. Đặt chân lên con đường chính xứ màu phấn đường nhờ nhờ như màu dải sữa sông Ngân trên đầu, lòng tôi nhẹ vơi hẳn đi. Từ đầu đường đối lại tiếng trống chầu xóm, quán dở. Tiếng trống rõ mồn một, nghe tròn và xinh đáo để. Trong người tôi, bao nhiêu thói tục cũ lại thức tỉnh lại hết. Tôi bước vào nhà hát ông Thông Phu, mặc dầu ở đây có khách hát rồi, ông Thông Phu đang ăn thuốc viện dưới nhà cầu. Kìa chú, lâu nay đi đâu mà không thấy? Đi chơi một chuyến xa quá, định đến thuật cho anh nghe. Chị đi vắng à? Dưới phủ hoàng, ông phủ chả mở tiệc khao khiết cái gì mà những 3 ngày kia. Họ đón chị xuống hát từ hôm qua. Có chóng lắm thì cũng đến đêm mai chị mới về được. Tôi tranh lấy việc tiêm thuốc, rồi ngả lưng làm điếu thuốc cho chủ nhân. Tôi rầu rầu tường thuật cho ông Thông Phu nghe về một tháng rủi ro ở đất Nghệ. Chủ nhân lại còn lấy làm khoái trá. Ấy, đấy chú xem đấy. Hễ chú đi đến đâu là y như có chuyện đến đấy. Thôi, cái số nó điểm ra như vậy, việc gì mà phiền. Sự nó sinh, chứ ai muốn sinh sự mà làm gì. Bây giờ tôi xin ông bà tôi lên ở biệt hẳn ra ở trên trại anh ạ. Cái trại trên làng Hạc. Anh biết rồi đấy chứ. Hình như anh đã tiểu ẩm với tôi trên ấy một hôm.
Biết, biết lắm chứ. Trông nó như cái am của bậc cư sĩ ấy chứ gì. Ở đấy mà nghiền tam quốc và nói nhảm, ê a hát trèo thì thú lắm.
Bắt đầu từ hôm nay tôi đã dọn nhà lên. Tôi vừa ăn bữa cơm chiều đầu tiên một mình ở trong trại rồi, mới xuống đây đấy chứ.
Cũng hay, anh em mình đã thân rồi, lại càng thêm thân, gần mà lại càng gần. Từ nhà tôi mà vào trại chú, độ 300-400 thước chứ mấy, nhưng chỉ sợ chú không ở nổi thôi.
Giai ở trại, gái ở hàng cơm. Không phải là tôi chê chú nhát gan hoặc ngu ngốc đâu, nhưng tôi muốn nói đến cái nết hiếu động của chú. Cái tuổi của chú đang còn muốn những sự bay nhảy tứ tung, đã ngồi yên thế nào được, đã tự mình bỏ tù mình thế nào được. Nhưng thôi, hãy cứ biết thế đã. Ở được ngày nào, hãy biết ngày ấy và hay ngày ấy.
À mà chú ạ, cái làng Hạc này chú đã lùng cho hết các đường trong làng chưa? Sao mà lắm lối dọc ngõ ngang đến thế vậy? Tôi đã xem kỹ rồi, làng này mà đánh bạc khó vây lắm nha. Vây chặt đến đâu, con bạc cũng cứ tẩu thoát lọt. làng này đám cướp lạ đất, không dám vào đâu. Chỗ trại chú ở, khí khuất một tí, cuối làng, có điều vắng. Nhưng rồi, cảnh cũng phải tùy chủ.
Hôm nào tôi lên chú, rồi tụi mình cùng sang bên ông Tú làng Hạc, rủ mẹ anh ngốc, đánh cờ ăn ít tiền chơi.
Gian nhà hát ngoài có tiếng ồn ào. Những chữ tục tĩu vang ra, nghe đã, rõ lắm. Chỉ thấy chủ nhân tủm tỉm chứ không tỏ ý khó chịu chút nào. Cái nhục của nghề, ông thông phu hẳn đã quen tai nên không cảm động mảy may. Một cô đào đứng tuổi vào, thấy tôi vội khẽ chào, lạy chú ạ. Và trình luôn với chủ nhân.
Thưa bác, bốn quan viên họ dở quẻ đòi đi.
Họ để hai đồng bạc vào lòng chát trầu, con không dám cầm.
Con có biết bọn nào không? Cách lạ hay quen?
Lạ cả, bọn công tử hình như có cậu Thường, con ông Phán gì vẫn hay xuống nhà ta ấy.
Thôi được, con cứ ra nhận lấy chỗ hai đồng bạc ấy. Nhớ lấy kiểu người các ông ấy, và lần sau các ông ấy có trở lại, thì con bảo các dì ấy phải cẩn thận hơn. Mỗi lúc gặp người khí huyết cương cường không biết điều, mình phải nói chuyện, mệt lắm.
Câu sau, ông thông phu xoay sang tôi và nản riêng. Ông cười khả, nói tiếp.
Hồi bây giờ hai thằng mình khiêng cha nó tĩnh ra ngoài thắp đèn lên mà chơi giữa nhà cho nó sướng. Chúng mày không chơi thì đã có các ông.
Thiếu gì người chơi ở nhà này hả chú?
Ta ra nhà ngoài nào. Ấy ơi, vào bưng khay đèn ra nhà ngoài cho bác và bảo đóng tất cả bộ cửa ngoài lại.
Ông quay lại tôi cười hề hề, giọng thân mật. Nhiều khi, vợ con đi vắng cho đôi ba bữa, thú giả phết chú ạ.
Bà thông phu, tôi đã biết. Còn con, làm gì có.
Nhưng chủ nhân cứ nói thế. Đôi vợ chồng nghiện cả ấy, con thật thì không có, nhưng những con nuôi, con mày thì nhiều lắm.
Họ ở bốn phương rời tìm đến giúp bác giai bác gái, cứ đầy cả nhà ra đó. Rồi họ đổi tên đổi tuổi, tự ý đổi lấy để chôn bớt đi một đoạn đời cũ. Hoặc nhờ bác đặt cho một cái tên khác, nghe nó vui tai và xinh hơn.
Nhưng muốn gì thì gì, cái tên cô đào nào mà chẳng đẹp, mà chẳng là danh hiệu của một thứ hoa hay là một vật gì quý giá ở cuộc đời này. Lan, mai, phụng, bình, ngọc, trúc, sơn, tâm, sâm. Và còn bao nhiêu là cái tên ghép nữa, những hai chữ đọc đến nghe như là tên những người đàn bà có cầm bút ký tên vào báo chí. Cô Bích Liên, cô Hồng Liên, chị Hạnh Liên, chị Hoàng Liên. Đóa sen màu vàng. Nào giờ thì có giống hoa sen đen xuất hiện giữa cái đám cây cỏ lạ ở đất Bình Khang xứ này.
Kìa, chú còn đi đâu mà xỏ giày? Cô Sinh đâu? Không lấy cho bác đôi guốc, đưa sang cho chú kia mà.
Tôi nói thực với anh là hôm nay tôi thành tâm xuống hát dưới anh. Anh để cho tôi kiếm mấy người bạn có tính đùa rất ổn.
Sao hôm nay chú lại có cái giọng dở hơi như vậy? Chú và tôi nằm tay đôi như thế này với nhau, không là hát hay sao?
Anh hiểu nhầm cái ý của tôi mất rồi.
Để tôi nói thêm, có lẽ anh cứ để bàn đèn trong buồng thì hơn. Cái đám người quen tôi sắp đưa xuống, anh không chịu được đâu. Họ không những đã trái tính trái nết, mà cái đức độ làm người cũng hãy còn kém lắm. Tôi mới nói đến sự làm người khách làng chơi thôi. Có anh cùng ngồi ở nhà ngoài, họ sẽ không được tự nhiên cấu trí các cô ấy. Họ bỏ về hết với cái cảm tưởng rõ rệt là một đêm chơi không được như thế, tức là không đi hát, có đi xuống hát cũng bằng không.
Đã hay rằng xuống dưới anh, có hát hay xuống chơi thôi, bao giờ anh chị cũng coi tôi như người nhà, không phải đem những khách tỉnh ra mà đãi. Tôi đã không lấy làm điều mà lại còn thích nữa.
Đã hay rằng nằm đối diện với anh mà thanh đạm. Nó là một cái thú âm thầm ít người tập được đấy. Nhưng đêm nay anh phải cho tôi ngồi giữa một cảnh ồn ào chốc chốc điểm vài tiếng cốc bát loàng xoàng đổ vỡ.
Tôi ban nãy nói là các bạn chơi tôi sắp mang xuống, có tính ồn.
Nhưng chính tôi trong đêm nay cũng thấy thèm sự huyên náo. Vậy anh cứ vào nằm lại trong buồng riêng đi. Tôi kéo họ xuống uống rượu, nói quấy quá, cử động bạo ngược một hồi cho Hà hết hơi rượu, và xong rồi sẽ lại vào nằm nói chuyện với anh cho đến sáng.
Tính chú nói ít, sao bữa nay lại có cái thích trái ngược như thế?
Từ hôm ở Vinh về, tôi đã câm nhiều lắm rồi. Một ngày hôm nay, lên cái trại bỏ hoang đã lâu, tôi lại càng thấy sự im vắng mông mênh một cách ghê gớm.
Không, mai kia anh phải lên trại nằm một đêm một ngày thì anh mới biết.
Cái im lặng đêm tối ở trên đấy có lẽ không đến nỗi kinh sợ bằng cái im vắng giữa ban ngày. Tôi đứng trên gác thượng, nhìn xuống miếng đất ngổn ngang những tiếng cây quái dị ấy, mà trong lòng tôi cứ thấy hiu quạnh dâng mãi lên. Hiu quạnh sống trong người mình và chung quanh mình, cái gì cũng chỉ gợi đến những ý xa vắng, lạnh và cũ và mỏi và ngừng chết. Ngồi ăn một mình cả một mâm cơm chiều nay, tự nhiên tôi có cái cảm tưởng gở dại là mình đã trở nên một người quá bụa, hoàn toàn quá bụa. Quá vợ con, thân thích, anh em bạn, quá nhân loại, quá hết cả. Bát cơm vào miệng chỉ là những miếng thê lương. Tôi vừa ngồi ăn, vừa ngồi nhìn hoàng hôn thả sương chiều xuống mặt cái trại quạnh quẽ. Làn sương là lả trên ngọn tre thưa gãy, trên mấy chòm dừa vàng úa, trên cái bể cạn giữa sân không có một giọt nước chứa. Rồi làn sương lù lù đi vào nhà, vờn lấy một mâm cơm đã đi hết hơi. Tôi dùng mình, cố đập vỡ xuống nền gạch, có rêu một chiếc bát để được nghe những tiếng động mạnh bạo tàn nhẫn. Nhưng cái bát bị quẳng ấy, có vỡ tan ra từng mảnh vụn. Mắt tôi có trông rõ, mà quái lạ, hình như không gây ra được một tiếng loảng xoảng nào. Tôi vẫn tưởng thính giác tôi vốn làm việc chậm sau thị giác. Tôi vẫn ngồi chờ, tai tôi vẫn chờ, mắt đăm đăm chiếu xuống đống mảnh sứ vụn. Giống như một người lớn tuổi ngồi rình một quả pháo ẩm ngòi dẫn thuốc. Không khí vẫn không bị một tiếng động mạnh nào xé vỏ và xô mạnh ẩn ra. Lại dần dần đá cứng thêm, thắt chặt vòng vây lại quanh tôi, quanh mâm cơm. Những vệt khói tan của bát canh bị khí lạnh nén đè tịt xuống, lại lẩn xuống đáy bát. Tôi nhìn ngang ra chung quanh, mấy bức tường ẩm đang toát mồ hôi, dì tuôn bật ra những hạt nước li ti, và khi hạt nước đã to được bằng cái mắt cua đồng, đủ sức nặng để rụng, thì hột nước kéo dài ra dì tuôn theo vạch tường những giọt lệ chảy dọc xuống. Đã từ những ngày hoang vắng nào, những giọt nước mắt ấy đã chảy, mà vệt nước mắt ấy đã có đường bờ, đã có rêu xanh cờn lấy cạnh. Nghĩ thấm thía, tôi cảm thấy khoảnh trại đây là một chốn lãnh cung mà tôi chỉ là một tên yêm hoạn cầm một chiếc đèn lồng phất lượt xa xanh, chiếu rọi mãi để tìm những người cung nữ đã chết mòn từ bao giờ. Tôi buồn một cách rất nên thơ, rồi trong cái buồn lại lẫn cả kinh sợ. Trong người càng thấy lạnh, đã lên giường nằm rồi, mà không tài nào ngủ được. Tôi mới nhớ ra lúc ăn cơm chiều, tôi đã phạm vào một điều vụng về rất tự đáng trách, là tôi đã cố tình không uống rượu. Ở cái trại ấy mà không có rượu và bạn thì chết mất anh ạ. Cái cảm tưởng vào ngày đầu tiên ở trại của tôi là nó cứ rờn rợn thế nào ấy. Không phải mình hẳn sợ ma đâu. Nếu ma hiện lên, có lẽ mình không chạy đâu. Mình sẽ ngồi hoặc nằm mà xem xét. Nói cho đúng ra thì tôi đã hết sức sợ cái cảnh im vắng trong trại tôi hết cả buổi chiều nay. Tôi bèn lẩn xuống đây để tìm những cái ồn ào. Hôm nay, nói anh đừng giận, tôi không cảm thấy cái thú của một cuộc chơi tay đôi lặng lẽ như nhiều ngày đêm khi nằm bên khay với anh. Trong lòng tôi đã ngấy lên vì lặng lẽ rồi. Nếu anh muốn tránh cái ồn ào của nhà anh, mai mốt mời anh lại lên trại tôi. Nhớ đem theo một pho lưu trai in chữ Thạch Bản nằm xem với một ngọn đèn Hoa Kỳ thì tha hồ mà lặng lẽ im vặn. Thôi, để tôi đi tìm mấy tên giặc xuống cho nó làm ẩm ĩ lên cái đã. Anh vào đi. Những người bạn phùng trường tác hí của tôi, cái đức huyên náo thực không chê vào đâu được. Họ đánh trống như là đám hỏa đầu quân,
bị băm thịt viên trên cái quầy bếp một hiệu cao lâu Quảng Đông to lớn. Họ nói chuyện tâm sự với nhau mà như là hầu sáng hô tiền hàng. Họ vần cô đào, họ chơi hoa như là lính đi cắt cỏ ngựa về cho ngựa quan ăn. Nhà hát là cái chợ, ầm ầm, một trồ người, đến tôi đã quen rồi mà tai mắt cũng cứ chối cả lên. Bạn tôi dạy tôi uống rượu quay thìa, uống rượu đánh diêm, uống rượu đưa võng. Tôi ngả ngả, đập ngay một cái bát. Bát vỡ, tiếng giòn tan. Ừ, có thế chứ. Chứ cái bát đập lúc chiều ở trên trại chẳng kêu thành một tiếng nào. Ở đây nhiều sinh khí có khác. Rượu vào, người ta ăn nói ghê quá, trắng trợn quá. Một bên là quan viên, một bên là ả đào. Giữa cái đám hát quan họ không có trật tự ấy, sự ví von hay đáo để. Mi lại à, rồi thì là mà. À ừ, mà nhảy. Em chả. Lần đầu tiên em đến cái chỗ vườn hoa đô hội, thật là một cái ân hận được gặp các quan anh. Có điều gì không phải, xin các quan anh đừng trách nhiệm các em. Vui lắm, hú lắm. Tôi đã cười như con khỉ, như người dãy chết. Tôi đã lăn đùng ngã ngửa ra. Tôi đã bò lê bò càng ra giữa chiếu rượu, vừa bò vừa úp mặt xuống đống thìa bát ngổn ngang, vừa hét. Cho mấy chai bố nữa, phải đánh ngã vài cây bố nữa. Bao giờ thì tôi lại được đi Sài Gòn nữa hở rồi. Ở trong ấy còn vui hơn ngoài này, và lại không cần có rượu thấm vào. Rượu tan, ga gáy, một cái thân hình nhỏ bé rúc vào nách tôi. Bốn góc nhà có những tiếng thì thào. Đức Thích Già Mầu Ni bảo rằng chúng sinh phải thương lấy nhau, và Đức Chúa dạy rằng hỡi các con hãy khá sinh nở cho nhiều vào. Ấy thế rồi mặt rời lên cao không biết là 5 hay 7 con sào nữa. Tôi vẫn ườn xác ra như một kẻ bị đắm tàu, mệt quá chỉ còn nằm được như thế mà bơi ngửa. Chưa rồi, thời giờ là vàng bạc, tôi phải vùng trở dậy vì chủ nhân đã cho thỉnh vào để ăn cơm sáng. Cái cô Lý hay cô Huệ bé con ấy cứ lẩn quẩn mãi bên mâm cơm. Cô bé e lệ, thấy tôi nhìn lâu thì lại cúi mặt xuống. Tôi hỏi cô bé đã ăn cơm chưa, và nếu chưa thì ngồi xuống. Ông thông phu dãy nảy lên. Ấy không được, chú đừng nuông các cô ấy mà đâm ra hỏng hết. Không còn sai bảo gì được nữa, các cô ấy đã có mâm khác. Quanh cái mâm bên giường kia đông đúc những toàn chị em giúp việc trong nhà, vẳng lên một chuỗi cười dài. Tiếng cười khích bác ngầm ấy hình như lại để riêng tặng tôi. Họ lại thì thầm, chỉ trỏ tôi và chỉ trỏ luôn cô bé Lý hay Huệ gì đó. Mặt cô bé càng đỏ thêm, lủi đi mất. Tôi nhìn theo và mang máng nhớ, hình như đêm qua chính cô ấy đã quạt hộ tôi cái màn. Muỗi ở nhà hát bao giờ mà chẳng nhiều, và người khách chơi nào mà chẳng tìm một cái màn cho kỳ được. Để rồi lúc người ta vào quạt màn cho, thì muỗi lại càng có dịp chui tha hồ vào cái màn hở hang mà đốt đầy cả mặt hai người lên. Thế mà có nhiều vị khách khó tính, lại còn quẻo ẹ, chọc lọc cho được người quạt màn nữa kia. Buổi nhá nhem cùng ngày ấy, bà thông phu đã trở về giữa lúc tôi và ông thông cùng ngồi vào mâm cơm chiều. Bà đon đả, toe toét xách túi phách chạy vào. Kìa chú! Cách số chú tốt lộc quá khác, lên chơi là y như đúng vào ngày thánh cho chị ăn lộc. Khối tiền đây! Về qua chỗ quán gì ấy mà, thấy họ vừa vớt cân giò lụa ra, mình thấy ngon mua ngay. Này các cô đâu, vào bảo cắt giò ra để chú và bác xơi rượu. Và có cần mua thêm gì nữa, ăn một bữa cho sướng, hả chú? À, mà quên mất, chưa hỏi nhà tôi, vậy chứ còn thuốc không hả mình? Bà thông phu móc túi, lấy thiểu khóa, ống vôi trầu, thuốc lào vứt ra giường. Bấy nhiêu cử chỉ, bà cốt làm để cho nghe thấy hào nhớn, hào con kêu lẻng xẻng, và bạc giấy bật cả ra ngoài miệng túi áo cánh. Tôi phải nghĩ như thế. Ông thông phu cười. Chỉ tôi.
Ở nhà, người ta cũng phong lưu chán. Hôm qua, chú hát đấy. Tôi chưa cho về trại vội. Bảo chú rằng tối nay thế nào mình cũng về. Mình đã định nếu hôm nay bà mà vẫn còn phải giữ lại ở phủ hát nốt một buổi dã đám, thì ở nhà là hai thằng đây sẽ khênh mẹ đỡ bàn đèn ra giữa nhà chơi với nhau. Không cần tiếp rước đứa nào nữa.
Bà thông phu nguyết yêu người chồng nghiện. Ông thông phu đắc chí vì câu nói láo có duyên, tu vội ấm nước nóng đánh chụt một cái, cười hề hề. Bốn cái môi tái nhợt ấy, vào những giờ phút thương mến nhau bằng cái tình già này, tôi thấy tươi sáng hẳn lên và còn đáng vẽ hơn là những cặp môi son trẻ khác tô son hình quả tim.
Thôi ạ, mình đừng thay quần áo vội, nằm luôn bên kia. Tôi tiêm cho mấy điếu đã.
Ngoài đường lạnh quá chú ạ, để chị hút mấy điếu cho nó đừng đỡ đi. Rồi chị bắt cho chú nghe lại cái câu gối hạc này này. Đêm qua hát ở phủ, các quan khen hay, bắt hát đi hát lại mãi và thưởng mê tiền ra. Có cái ông cụ huấn gì ở phủ hoàng, chú có biết không nhỉ? Người có tuổi hay đội cái nón tu lờ như nhà sư ấy mà. Sao mà tốt giọng đến thế?
Ông cụ lại bắt bẻ chị với cái làn hãm ba bực nữa.
Thôi, giọng hát Nam Bắc huỳnh pha, ông cụ đủ cả. Cô đào non thì cứ gọi là lụt hết. Là mời về đi. Ông cụ lại hay thơ thiếc nữa. Hẹn hôm nào lên tỉnh sẽ lại đây hát.
Hồi có gặp thì anh em nhà chú lại xoắn lấy. Thì hai cái mũi này, hai cái của này lại lăn vào mà kết nghĩa.
Tôi chen vào.
Rồi thì người ta mới khiêng anh ấy đi ngao du 10-15 hôm chứ.
Đây chẳng ai thèm giữ, nếu thiên hạ vẫn cứ cung được đủ thuốc phiện cho anh chú.
Nhà tôi ở nhà lắm thì chỉ tổ rước các bố trẻ đến hát biên sổ, chứ được cái tích sự gì.
Nghĩ đến cái cơ mầu tháng trước mà tôi tưởng tan nhà hát chú ạ. Ai đời đã hát chịu mà lại còn mượn chị tiền ngoài tiêu vặt.
Tiền hát hàng 7-8 chậu mình cũng không dám đòi. Đến tiền túi mình bỏ ra cũng không dám đòi. Hỏi lại sợ các bố ấy mặt sưng mày xỉa ra, rồi bao nhiêu cái tử tế nhân nghĩa trước là vứt tỏi hết cả.
Rồi chú có mở nhà hát, chú mới hiểu đến cái nông nỗi thấm thía của chị.
Tôi mở nhà hát. Tôi thần mặt ra, nhìn kỹ bà thông phu.
Ồ, cái bà ăn nói mới lạ chưa? Và thí dụ mới chết người chứ.
Thực vậy, thề có cái bóng đòi dầu lạc nhà bà kia, chưa bao giờ tôi lại có cái ý tưởng làm chủ cô đào. Thấy tôi tễu mặt ra, ngồi im lặng, ông thông phu lại tưởng tôi sượng sùng về câu chuyện vợ ông day dứt đến những người hát chịu. Mà trong số đó, tôi là một người cũng vào hạng đứng đầu nơi sổ đoạn trường nhà ông. Ông vội bảo chữa cho tôi và bảo vợ.
Hôm qua chú hát, chú đã đưa tiền cho tôi rồi.
Cô cậu làm bộ làm tịch lại còn không chịu chi giá nổi.
Bà thông phu lườm chồng, thở vội khói thuốc ra lỗ mũi, tu vội ấm nước nguội, nhỏm dậy, cướp nhời.
Ô hay, mình ăn nói đến là hỏng.
Người ta đang nói chuyện cái tình đời cho chú ấy nghe, thì đâm ngay một câu vào, nghe đến là thối.
Để chú ấy không hiểu, chuyện thiên hạ chú ấy lại bắt vào chuyện chú ấy, rồi lại tưởng tôi nói xa xôi cạnh khóe.
Chồng gắt.
Gì mà nhặng thế? Ờ thì hôm qua chú ấy hát đưa tiền ngay, người ta cũng nói cho mà biết, chứ ai bênh gì chú ấy, và chú ấy ngọng gì mà phải bênh.
Đến lượt tôi là thằng bị cáo, khai một cách nhỏ nhẹ.
Tôi cũng biết rằng chị nói chuyện một cách tự nhiên. Nhưng nhân nói đến chuyện sướng hát, tôi cũng muốn nhớ lại xem tôi còn thiếu gì chị tất cả là mấy chầu rồi, để lo liệu đưa anh chị tiêu đỡ.
Thôi khỉ ạ, đừng có méo mồm méo miệng mà ỏn ẹn.
Hát lưu cữu như thế, chị nào mà nhớ cho xuể. Đã muốn nhắc đến nợ cũ thì đây người ta cũng luôn thể bảo cho người có nợ biết rằng phải lo đi thì vừa.
Cuối tháng này mà không có thì người ta trẻ đầu ra. Đã nghe rõ chưa hở?
Tôi cười, vợ chồng chủ nhà hát cười. Thế là xí xóa câu chuyện suýt thành to.
Thôi mình để tôi tiêm lấy. Ngồi dậy mà uống rượu với chú đi. Tôi cũng ăn cơm sau với. Ấy ơi! có cô nào đứng ngoài ấy không? Bảo bác thêm mấy cái trứng nhá. Lúc nào vần cơm hãy bác.
Có tiền tội gì mà chắt bóp ăn uống kham khổ, phải không chú?
Có tiền không chịu ăn cho nó sướng cái lỗ miệng, nghĩ cũng dại. Ăn nhịn để dành mãi, ốm ngay một trận, thuốc đơn thuốc kép, thế là lại nhẵn củ kiệu.
Dậu đổ bỉm leo, thế là cô Đào trong nhà bỏ đi hết, đứa thì đi vay nợ, đứa thì trốn và cuỗm thêm ít đồ.
Ôi dạ, lạy thánh mơ bái.
Rồi bà thông phu cười như ngựa hí. Bà vốn có tính đồng bóng, tôi dùng đùi lấy đầu tăm xiên từng khẩu giò lụa như một ông đổ kiết, rờ mó một cái cằm chưa có râu và nhìn mãi một cái tường ngày xưa hẳn quét vôi trắng. Gian nhà ngoài, tiếng nhiều đôi giày tây lộp cộp như đoàn ngựa tù cẳng lâu ngày trong tàu cỏ.
À, nhà đã có khách hát chưa các em?
Mời các quan ngồi chơi xây nước.
Dạ chưa ạ.
Một buổi tối, đi ăn một đám dỗ dúi ở dưới phố về, tôi nhẩn nha xách cây gậy lui đi bộ về cái trại làng Hạc, đến xóm quán giỏ, cửa nhà hát ông thông phu đèn sáng trưng, chưa có khách. Thói thường, những buổi ngà ngà rượu về trại mà đi qua đây, tôi hay tạt vào cái nhà hát quen thuộc này, nói nhảm một vài câu và nếu cao hứng thì lên hát ngay cũng chưa biết chừng. Có tiền hay không, ở cái nhà thân mật này là một điều chưa cần nghĩ đến vội. Nhưng lần này đi qua mà tôi không muốn vào. Cách đây 2-3 hôm, tôi đã tạt vào thăm vợ chồng chủ nhân, ở mãi đến gần khuya, rồi còn nữa.
Thăm gì mà thăm lắm thế?
Vả chăng hôm nay lại là mùng 1 đầu tháng, tôi không muốn đem cái vía của tôi vào nhà hát. Thứ nhất lại vào một nhà thân, sợ cả tháng nhà người ta làm ăn không ra tiền, rồi lại mang điều mang tiếng. Tôi biết tôi có một cái vía độc lắm.
Người ta bảo thẳng như thế vào mặt tôi nhiều lắm rồi. Và chẳng cần đến người chung quanh vạch mặt chỉ tên, cứ trông thấy nhiều con chó mực nó sủa mãi tôi, tuy chủ nhà đã quát mắng rồi. Cứ trông lũ trẻ nhà bạn nó mếu, nó khóc thét lên như đau não. Mỗi khi tôi đòi ẵm trẻ thì tôi đủ biết lắm. Tôi đã đi qua cái miếng ánh sáng vuông rộng nhà ông thông phu dọi ra đường. Đến gần điếm tuần canh, bỗng có tiếng người chạy theo gọi tôi. Tiếng con gái. Thì ra đấy là một con em ở nhà hát ông thông phu.
Thưa chú, bác em bảo mời chú vào chơi.
Bác trai hay bác gái? Và có chuyện gì vậy?
Không biết, thì chú cứ vào rồi sẽ hay.
Bác em đứng trong nhà, thoáng thấy chú đi qua, chạy ra cửa gọi thì chú đã đi xa rồi, làm cháu phải chạy đuổi theo mệt quá.
Quay trở lại, trên mấy thước đường, lòng tôi phân vân. Chẳng có nhẽ lại đòi tiền một cách khiếm nhã như những chủ nhà hát tầm thường khác. Hay là chủ nhân vừa có bổng ngoại, có miếng sống miếng chín gì định cho mình ăn? Tôi vừa chào xong vợ chồng chủ nhân, bà thông phu vừa cười, vừa chỉ sang một người đàn bà, ngồi bên bàn đèn, đầu trùm một chiếc khăn vuông bằng the.
Còn đây nữa, không chào đi.
Tôi quay lại phía thiếu phụ, một người lạ. Mà ra vào đây luôn luôn, tôi chưa từng gặp bao giờ. Người tầm thước, mặt to, mắt sắc, mũi dọc dừa. Hai chúng tôi nhìn nhau, càng nhìn càng bỡ ngỡ. Bà thông phu bèn cười phá lên.
Thôi, đừng nhìn nhau mãi như thế nữa. Đã gặp nhau bao giờ mà đòi nhận ra nhau? Để ta giới thiệu cho. Đây là cô Tâm mới ở Nam vào. Cô Đào hát đấy. Còn đây là... là một người em kết nghĩa của bác giai, tướng giặc ở dưới xóm đấy.
Bây giờ ông thông phu mới lên tiếng.
Mình chỉ hay nói bậy. Nhà tôi tính hay đùa, cô Tâm mới vào chơi. Cô nghe chuyện bác gái thì cô phải hiểu chuyện của bác nói theo một cách khác. Đây là chú nó, một con người ngọc đấy.
Giọng ông thông phu cố làm ra đứng đắn, nhưng mọi người đều phì cười. Tôi đã để ý đến cái cười của cô Tâm. Tôi thấy cô là người có duyên. Một cái duyên mặn mà với đôi hàm răng đen nhánh.
Mình co chân lại cho chú ngồi chứ.
Dứt lời bà thông phu bảo chồng. Bên phía giường kia, tôi cũng thấy cô Tâm khẽ rút chân. Lấy vạt áo sau, phủ kín bàn chân lại. Như lúc người đàn bà ngồi xẹp xuống bệ thờ Phật.
Tôi thấy tôi có cảm tình ngay với cái dáng người giòn dẻo của Tâm. Người khí thô vóc nhưng mà gọn. Cứ thế mà tôi nhìn mãi, hình như cố chú mục để mà phát minh ra những nét đẹp chưa bộc lộ hết khỏi người ca nhi mới lạ. Tâm ngồi ăn trầu, nhổ nước cốt trầu vào ống phóng, trông có vẻ bà lắm. Mỗi lúc nàng ngước nhìn tôi, mắt nàng lại bắt gặp mắt tôi. Không e lệ, nàng mỉm cười. Nhìn nhau mãi, tôi hơi ngượng ngập, vội quay lại chủ nhân. Phải đấy, nhà có mỗi một mình bác hát cũng mệt chết. Bác đón thêm cô Tâm đây ở Nam vào là một điều đáng nên làm. Vậy cô Tâm mới vào tàu tối?
Dạ thưa ông, chúng tôi vào đây từ hôm qua.
Lối thưa gửi của Tâm làm tôi phải để ý. Xưa nay trong nghề nghiệp, một cô đào gặp bất cứ là ai, bất kể ở trường hợp giao tiếp nào, không cẩn thân, không biết sơ, thường bao giờ cũng xưng là em và hô người khác là anh. Lắm lúc người bị gọi là anh ấy, dưới cằm bên mép, râu ria mọc đã tùm. Thật là nát câu chuyện quá. Tâm nói hai chữ chúng tôi một cách rắn giỏi, gãy gọn. Nghe đến, lỗ tai không thể không thích được. Từ lúc mới vào, trông cái kiểu người Tâm, tôi cứ tưởng cái tiếng nàng phải là chua lắm. Tôi không ngờ tiếng nàng lại ấm được đến bực vậy.
Tôi tự bảo tôi về cô Tâm này rằng hát khuôn khổ hay không thì chưa biết. Nhưng với cái tiếng ấm như thế, có ngồi nói chuyện với nhau thì cũng không đến nỗi quê cạch.
Chú đang nghĩ gì?
Vậy chị đón cô Tâm vào từ hôm qua. Hôm qua là ngày nguyệt tàn, mọi việc đều không nên. Tôi vẫn thấy anh chị hay kiêng kia mà.
Không, cô Tâm vừa mới đến với bác mới co trong ngày hôm nay thôi đấy chứ.
Tôi nhìn Tâm, nàng cắt nghĩa.
Dạ vào từ hôm qua, nhưng chúng tôi ở một nhà khác dưới cầu Tranh, rồi có người mới mách cho nhà ông bà Thông trên này. Chúng tôi hồi ở Nam vốn đã có biết tiếng, bèn tìm lên.
Quý hóa quá nhỉ? Nghe tôi khen Tâm với một giọng nói rất làng chơi, bà Thông Phu nguyết tôi một cái thực dài. Bà chạy ra ngoài, bà gọi luôn tôi ra ngoài, bỏ nhỏ vào tai tôi.
Thế nào, hôm nay nghe hát chứ?
Chị đến hay đùa, tiền nợ mấy chậu cũ đã trả cho chị đâu.
Người ta cho hát chịu mà lệ.
Chả dám, tôi vẫn nhớ ngày hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng ta. Thôi để mai kia, có món tiền phải chăng sẽ hát cho nó thực tế.
Khỉ ạ, sao mà lúc định chu đáo thì nói ra cách cẩn thận đến thế? Buổi chiều đã có mấy người hát mở hàng và chi tiền rồi. Mấy ông giáo ấy thường hay hát ban ngày, Tâm lên vào buổi trưa. Vừa ngồi được một lúc thì phải gõ phách ngay. Tay phách cũng sắc đáo để, nó ngâm thơ khá lắm. Tôi cho chú con bé đấy, nếu phải duyên phải số của hai người.
Thường chú lên xuống hát giúp anh chị, cứ cô độc cô quải mãi chẳng ai là vừa ý. Trông thấy chú bổ côi bổ cút, tôi cũng không yên bụng.
Vậy ra luôn nhà ngoài đi, gõ mấy tiếng trống gọi cho thực oai. Rồi chị bảo Tâm nó ra hát. Rồi anh chị sẽ bưng khay đèn ra sau.
Nhưng ai đàn hở chị? Nhà ta làm gì đã mướn được người đàn?
Thì gọi người đến đàn chứ gì, định gọi ai đàn? Kép ngôn nhá, chỉ có ngôn thì mới đàn khuôn được.
Thấy tôi không trả lời, đứng tần ngần, chưa tỏ ý quyết định, bà Thông Phu hiểu ý, một tay móc túi, một tay vỗ vai tôi cười.
Không có xu nào dính túi thì đây, chị lại cho mượn thêm đồng bạc để tí nữa chi tiền cho kép. Ông thì bao giờ mà chẳng sang và bao giờ mà lại không làm tốt. Còn việc ăn uống thì đêm có đói, chị sẽ mua cho chai rượu và dăm chục que nem nướng, không sợ.
Tôi cười ra nước mắt, biết rằng mình đang cảm động quá. Trong thiên hạ, người thốt bụng ra vẫn còn nhiều. Và khen bà Thông Phu lúc này thì thực là một việc thừa. Ngồi trên bục giữa nhà, tôi cầm cái roi gỗ khổng chấm câu hát cho Tâm. Thỉnh thoảng tôi lại giở trò kênh kiểu ra, bỏ chơi một vài khổ đàn không chịu điểm trống để cho vợ chồng nhà chủ cùng nằm đấy tủm tỉm cười về phía tôi và hạ một chữ. Được. Từ ngày đi chơi, hình như mãi đến lúc này tôi mới phát minh ra cái thú trong sự đi hát
và tự bảo từ đây càng nên gắng luyện lấy một cái tài và một cánh tay cho tử tế để khỏi phụ đến cái công phu của một số người đẹp có tài trong xã hội thanh sắc một thời. Sau một đêm gần kề, Tâm có thiện cảm đối với tôi. Ngày một thêm quen thuộc nết và ngày một thêm thân, chúng tôi đã thành đôi bạn và nếu nói theo cái giọng của làng chơi thì chúng tôi đã trở nên một đôi nhân tình. Trước mặt ông bà thông phu, có lần tôi đã lồng vào ngón tay cô Tâm một cái nhẫn màu đen gọt bằng vỏ gáo dừa. Đấy là một cái vật thủ công còn sót lại của những ngày đi tù. Những ngày mưa, ngày chủ nhật không phải đi làm cỏ thì ngồi trong trại gọt nhẫn, mài nhẫn chơi. Tâm dừa cái nhẫn kỳ dị ấy lên, ánh chụp đèn búp măng và lấy tí dầu lạc nơi bàn đèn bôi vào nhẫn cho nó bóng. Ông thông phu và bà thông phu thấy đôi trẻ quấn quýt nhau, cười rất có độ lượng. Tôi nhìn ông thông phu gầy như một nhà tu hành khổ hạnh. Tôi nhìn cái nhẫn gáo dừa vừa đeo vào ngón tay trỏ của Tâm. Tôi thoáng có một cái ý tưởng dính đến một thứ tôn giáo. Tôi nhận thấy ông thông phu phảng phất có những nét điềm đạm đau khổ của một vị giáo sĩ nhận lấy cái sứ mệnh bạc bẽo đi hành đạo ở một xứ mà nhân tâm còn bán khai. Và trên cái miếng đất khô cạn bất chắc này, ông đã gặp Tâm và tôi cũng lạc lõng vào đấy. Vốn cùng chịu chung phép tắc của một thứ văn minh của người cùng thời cùng loại, giữa một cảnh đất khách quê người, chúng tôi đã đưa nhau đến trước mặt vị giáo sĩ đạo cơ đốc tình cờ ấy để đeo vào tay nhau một cái nhẫn cho ông chứng kiến và nhờ ông làm phép công nhận hộ cho một cái tình yêu thương đã xảy ra giữa một hoàn cảnh chưa có quy tắc, thiếu chế độ luân lý và đảm bảo của trật tự. Tôi đã đem những cái ngoan, cái khéo và tất cả những cái phong nhã trong người tôi ra mà đãi Tâm. Trước mặt ông bà thông phu, chúng tôi rất nhí nhảnh trong sự chiều chuộng. Lời nói và cử chỉ trẻ trung của hai đứa tôi hình như có lần đã gợi nhắc cho vợ chồng ông phu một cái gì thuộc về ký vãng đôi bạn già yếu ấy. Một tối, hút xong một bữa thuốc rất ngon lành, nghĩa là không có điếu nào chảy hoặc xa đèn, và thứ nhất là điếu cuối vẫn hoạt, kêu vo vo, tuy là mẻ sái ba, bà thông phu đố tôi, và Tâm biết được cách khởi điểm cuộc tình duyên giữa bà và ông ấy. Chị đố chú và em biết đấy. Bà gõ chui dọc tẩu vào đầu ông thông phu đang mơ màng, mắt lim dim và tay gãi trên áo quần. Tôi đố cả mình đấy, xem mình có còn nhớ không nào. Tại làm sao mà tôi biết mình để ý đến mình và rồi sau lại thành ra vợ chồng. Tâm vờ tỉ hẳn vào người tôi, véo một cái rất mạnh. Cái véo đứt được thịt da ấy lại chỉ làm tôi buồn cười to. Nghỉ ngơi một lát, ông thông phu mới trả lời, miệng nói và mắt vẫn nhắm. Tại cái củ gừng nướng chứ gì nữa. Thích chí, bà thông phu không cần tìm cái viên sái bắn ra chiếu, vội đặt lại đèn vào giữa khay, khen chồng. Ồ, giỏi. Bằng lòng bỏ viên sái không chịu tìm đến kỳ cùng là một sự hiếm có trong tâm tính người nghiện. Những phút này, câu chuyện tâm tình giật lùi về dĩ vãng lại còn đáng kể hơn điếu sái. Ngắm kỹ bà thông phu, tôi ngờ lúc còn con gái, hẳn bà thông phu cũng không đến nỗi xấu. Bà kể lể chuyện những ngày đã qua. Này chú ạ, thực đấy. Anh nhà làm bạn với chị cũng chỉ vì có một ánh gừng nướng. Hồi ấy chị chả có cái chứng đau bụng mà. Nó mà lên cơn thì tưởng nhảy được từ giường nọ sang giường kia. Anh mới đi xin đâu được củ gừng và xuống bếp nướng cho chị. Hồi ấy anh nhà chú đẹp trai kia chứ đâu lại có như bây giờ ấy. Giày rôn củ nghệ, áo sa tây hoa, mép đỏ, can bít bạc, bít tất lụa tím, mũ ca rô chê. Cụ cậu cứ thế mà chúi xuống bếp thổi bếp do. Bụi cứ mù cả lên. Nghĩ tình, mình đâm ra cảm, rồi là lấy nhau. Chứ chẳng cứ phải ba chìm bảy nổi chín lênh đênh mà mới yêu thương nhau được cho bền. Em và chú ạ. Đấy em và chú xem. Những đêm vui và thân như thế là chúng tôi lại cho đi gọi cái người đàn bà Huế vẫn bán nem nướng đến, bảo quạt cho dăm chục sâu rồi cùng cất chén hề hà với nhau cho đến lúc gà lên tiếng gáy. Rồi Tâm lại lấy cái chăn bông vải hoa đắp cho tôi. Nàng có chăn gối riêng, mỗi lần đổi chỗ ở theo cái đà nghiệp dĩ của một con hát trôi nổi giang hồ là nàng lại đem chăn gối đi theo, cùng với cỗ phách và chiếc hòm da sơn đen. Nói đến tấm chăn bông của Tâm, tôi nhớ rằng nhiều đêm chúng tôi đã gây phiền lụy cho vợ chồng ông Thông Phu không biết bao nhiêu. Từ khi cô Tâm vào hát súp, nhà ông Thông Phu trở nên đông khách lui tới, lắm khi tôi tranh mà cũng không thừa chỗ. Thôi, việc gì chú phải giành nhau với bọn họ, tiền của họ nó như nước chảy ấy mà, chú địch thế nào được. Có họ hát là anh và chị không túng rồi, chú đừng ngại, chú cứ nằm chơi với tôi ở nhà trong là được rồi. Tâm nó cũng cho như thế là phải, nhưng tôi được thể có nhời nói ấy. Tôi đã lạm dụng cái chỗ trí tình của chủ nhà hát và đêm nào cũng dẫn thần xác đến nằm ở gian nhà trong, lắm lúc không còn biết ngượng là gì nữa. Cứ cái chăn bông của Tâm mà quấn vào người, nằm bên khay đèn, trông lù lù chẳng khác gì cái mả đạm tiên. Nhiều khi, nhà ông Thông Phu đã mất hết cả khách vì cái chăn của Tâm. Lắm bọn ngủ đêm lại, lúc Tâm hát xong chạy xuống nhà dưới, họ vào buồng sục thấy có cái chăn vừa đẹp vừa sạch, lôi ra đắp, để lúc Tâm lên tìm chăn cho tôi thì là thành ra cả một cuộc giằng co rồi cãi cọ, rồi ầm ầm giận dỗi. Họ bỏ về gọi nhà chủ lên trả tiền kém đi. Nếu chủ nhà hát con nói một vài câu nhẹ nhàng khuyên Tâm nên chỉnh lại tính nết, đừng nên làm mích lòng ai, vì nhà ta là một nhà buôn bán phải cần đến khách hàng, thì Tâm xị mặt ra nói rằng không, chỗ chầu hát đó nếu họ không trả thì em xin đền. Nếu em không sẵn tiền mặt trong người thì hai bác cứ trừ vào tiền hát của em. Ấy thế rồi là Tâm chui tọt vào tấm chăn. Tôi rất lấy làm ngượng đối với ông bà Thông Phu, chỉ muốn chui ra khỏi chăn ngay. Tôi còn biết nói thế nào, ông bà Thông cũng thân mà Tâm cũng thân. Tôi chỉ biết ngồi im mà xem, vô ích như một người chồng ngồi nhìn vợ lời đi tiếng lại với bố mẹ đẻ mình. Phiền nhất là những việc khó chịu như thế thường kéo dài ra đến mấy buổi. Sáng ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, Tâm vẫn làm mình làm mẩy. Có khách đến nghe hát, nàng nhất định không ra mặt, lấy cớ rằng khan giọng, rằng trong mình có bệnh. Mời bác ra hát hộ em vậy, chứ em khô khan cả cổ. Hoặc các ông ấy muốn nghe ai thì cho đi gọi họ đến, rồi lấy cái tiền mảnh hát của em mà chi cho họ vậy.